Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2005. Hôm nay chúng ta làm lễ hiệp kỵ cho Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại tiên linh, nhân cái dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu 2005. Hôm nay quý vị có khỏe không? Cũng lâu rồi Pháp Hòa không có dịp để sinh hoạt với đại chúng. Hôm nay thì trở lại sinh hoạt buổi pháp thoại nói chuyện hôm nay. Ngày hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa tạm gọi là giải thích để cho chúng ta hiểu. Ở trong Đạo Phật thì có muôn ngàn cách giải thích tùy theo cái sự cảm nhận của mỗi người. Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền, trong Đạo Phật có rất nhiều câu chuyện thiền mà người ta không có giải thích. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau. Mà nếu mà mình đưa ra một cái lý giải, rồi đôi khi người ta dính vào cái lý giải đó đó, thì người ta bị kẹt, cái người ta làm sao? Ta không có chịu quán chiếu hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ví dụ như quý vị nhìn cái tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái tượng tổ phía sau mình thờ đó, quẩy một chiếc giày, đi ở trên cành lao, ở giữa bụt biển, giữa sông. Có giải thích không? Không có giải thích. Mà nếu có giải thích á, thì cái đó cũng chỉ là một cái lý tạm, nói lên một khía cạnh nào thôi, để rồi chúng ta có một chút khái niệm, rồi chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Chứ còn có rất nhiều cách giải thích. Quý vị hiểu ý không? Mà Pháp Hòa đã giải thích cái ý nghĩa cái bức hình đó rồi. Hôm nay Pháp Hòa giải thích một cái chuyện này, nó cũng thường xuyên được thắc mắc, và hầu như người Phật tử nào ít nhất cũng một lần cầm nắm qua, đó là ý nghĩa sâu chuỗi. Quý vị thấy thường thường chuỗi mình có mấy hạt? Căn bản nhất thì chúng ta có một sâu chuỗi tay 18 hạt, phải không? Rồi kế đến là một sâu chuỗi cổ ngắn thôi, 54 hạt. Rồi một sâu chuỗi trường bao nhiêu hạt? 108 hạt. Hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa xin giải thích ý nghĩa của ba sâu chuỗi đó để rồi cho quý vị hiểu. Dĩ nhiên là không phải là cứu cánh, bởi vì Phật Pháp chỉ tạm thời giải thích để cho quý vị hiểu, mà khi mình lần chuỗi mình niệm Phật, mình hiểu được cái ý nghĩa thôi. Bây giờ mình nói đến cái ý nghĩa tại sao mình niệm Phật, mình cần đến sâu chuỗi. Bởi vì bình thường cái tâm mình nó có lăng xăng không? Có không? Lăng xăng dữ lắm. Nghĩ hết cái này đến nghĩ tới cái kia, hết nghĩ cái kia đến nghĩ cái nọ. Nội cái chuyện ăn thôi nó cũng lăng xăng rồi, phải không? Sáng ra mở mắt, ăn sáng chưa xong cái ngồi rầu không biết trưa ăn gì. Đang ngồi ăn trưa vậy cái rầu không biết chiều ăn gì. Thành thử ra nội cái chuyện ăn thôi là mình đã lăng xăng với nó rồi. Rồi chưa hết nữa nha. Còn nếu mà nấu ra cái món đó mà ăn mà không đủ vị, chịu không? Cũng lăng xăng chạy đi kiếm thêm chút này, thêm chút kia, thêm chút chanh, thêm chút ớt. Mà ớt ớt sắc không ngon, phải ớt dầm. Đó, thành thử ra nội cái chuyện ăn mình cũng lăng xăng rồi. Thì bây giờ thử hỏi mình còn lăng xăng gì nữa không? Lăng xăng đủ thứ hết. Đó, cho nên cái tâm của mình á, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói á, tâm của mình nó vô hình, nó vô tướng, mà nó đi làm sao? Nó đi hang cùng ngõ ngách nào nó cũng đi được hết. Có phải vậy không? Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện gọi là tâm lăng xăng. Có cái chú đó, chú gọi một cái người thầy của chú là cậu ruột. Chú tên là Tăng Hộ. Chú gọi thầy của chú là cậu ruột. Thì khi chú đi tu á, thì cậu ruột của chú độ cho chú đi xuất gia luôn. Thì hôm nọ chú dễ thương, đi cúng đám làm sao rồi được người ta cho sắp vải. Thì khi mà cho sắp vải về đó, thì chú nghĩ trong bụng, bây giờ cái sắp vải này tốt quá, thôi mình đền ơn của thầy mình, cũng là cậu ruột của mình, thôi mình cúng cho chú mình, cậu mình sắp vải này, chắc ổng mừng dữ lắm. Thì đem về cái tặng cho cậu sắp vải, thì cậu mới nói, người thầy mới nói, thôi thầy có đủ rồi, thầy không có cần nữa, thôi con giữ lấy mà xài. Nghe như vậy cái thơ buồn. Nó thiệt tình á, mình nghĩ trong bụng, tặng cho thầy sắp vải chắc thầy hớn hở, thầy nhảy nhót vui mừng giống mình. Ai ngờ đó sao thầy bình thản quá, thầy coi sắp vải mình thường quá. Cái đứng hầu quạt cho thầy mà tâm ổng nghĩ miên man. Thôi bây giờ á, mình bán cái sắp vải này đi, cái mình mua một con dê về mình chăn. Đưa đứng quạt cho thầy mà nghĩ như vậy đó, bán sắp vải có tiền cái mua con dê về mình chăn. Chăn xong rồi cái thì hai một năm sau cái nó có thêm con dê nữa, có tiền mua thêm con dê nữa, cái mình làm giống, làm giống cái đẻ ra bầy dê, bầy dê cái mình làm chủ farm, mình làm chủ một cái farm, rồi mình lấy sữa dê mình bán nè, phải không? Rồi bán thịt dê, rồi bán lông dê, bán riết cái mày trở thành một triệu phú. Cái thì lúc đó làm sao, các cô nương trong làng, trong xóm này sẽ thương mình. Cái mình sẽ chọn cô nào mà hoa hôi nhiều nhất, đẹp nhất, cái mình cưới mình làm vợ, cái mình có một đứa con. Có đứa con rồi cái thì mình phải đem lên cho ông thầy á, trình cho thầy biết. Thứ nhất á, là cho thầy biết là con cũng có con, có vợ như ai. Thì trên đường đi á, hai vợ chồng giành giật, cầm ầm ẩm đứa nhỏ vô để khoe với thầy trước. Giành giật sao đứa nhỏ nó rớt đất, nó chết. Để chết cái ông giận quá, ông giận cái người vợ mà lăng xăng lộn xộn này á, ông đập cho nó một cây. Thì khi mà ông vừa đập cho nó một cây á, thì trong lúc mà đứng quạt bằng suy nghĩ như vậy đó, ông cũng trở cái cán quạt, ông gõ lên đầu thầy của ông cái cốp. Thì khi mà gõ lên cái cốp như vậy rồi đó, thì ông thầy ông mở mắt ra, ông nói, con ơi con đánh không có trúng con vợ của con, mà con đánh trúng cái đầu của thầy. Thì khi đó thì tăng hộ là sợ quá chạy ra ngoài, thì Phật mới hỏi, buổi trưa đại tăng đang ngồi thiền mà sao mà tăng hộ chạy đâu mà lăng xăng vậy? Thì lúc đó có một vị mới trình lên Đức Phật là câu chuyện xảy ra như vậy đó. Thì Phật mới nói một câu kinh, tâm của mình nó vô hình vô tướng, nó đi tận cùng hết. Quý vị thấy không, chỉ có một sắp vải thôi á mà đẻ ra con dê, rồi hai con dê, rồi một cái farm, rồi con vợ, rồi đứa con, rồi cuối cùng đánh vợ ngoại nhà, đánh trúng nhầm đầu ông thầy đó. Thì mình thấy cái tâm của mình ngồi ở đây vậy chứ nó lăng xăng dữ lắm, nó không yên, phải vậy không? Thí dụ như mình chỉ cần ai khơi chuyện một chút thôi nha, bấm trúng đài mình chút thôi nha, hỏi chứ hồi ở Việt Nam chị ở đâu, nhiêu đó thôi, cái là bắt đầu mình đi về Việt Nam chưa. Đi về Việt Nam rồi, bắt đầu trong đầu mình à, cái đường hẻm nhà mình sao, nhà mình sao, làng xóm mình sao, kể đủ thứ hết. Quý vị thấy không? Cho nên cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là thần túc. Thần túc là đi qua đi lại tự tại, đâu cần phải có passport. Cho nên người chết mình không cần đốt passport đâu. Họ đâu có đi cái kiểu như mình mà đi máy bay rồi cần phải qua trạm xét gì đâu. Họ đi bằng cái tâm thức nó nhanh hơn mình, cho nên không cần phải passport. Cái người mất á, họ chỉ thua Phật có một cái thôi, họ là không có cái lậu tận thông, tức là họ chưa dứt trừ phiền muộn thôi. Chứ còn họ có cái gì? Họ có thiên nhãn nè, tức là thấy xa nè. Họ có thiên nhĩ là nghe xa nè. Họ có tha tâm, mình nghĩ gì họ biết hết á. Cho nên khi mình cúng á, họ biết không? Biết chứ. Tại vì mình cúng cho họ, mình cầm cái hương lên, cái hương là cái sự giao thông, khói hương là cái sự giao thoa giữa người âm với người dương. Thì khi mà tâm của mình khấn, mình hiệp tâm mình lại, mình khấn ông nội Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Văn Xoài vậy đó, thì lúc đó, thì tại sao? Tại vì thường ông nội cũng hay nghĩ tới mình. Cho nên khi mình cúng á, nó có cái sự cảm thông. Tuy âm dương u hiển khác nhau, nhưng Phật Pháp đề huề thật dễ. Đó là một trong những cái câu cúng đó. Thấy không? Tuy âm dương hai ngã cách xa, nhưng Phật Pháp thì đề huề thật dễ. Vì khi chúng ta đem cái tâm chúng ta cúng, thì hai cái tâm nó cảm thông. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình cúng mà người ta không có hưởng dụng. Có hưởng dụng, nhưng mà cái kiểu người ta hưởng nó khác. Người mình là gì? Ai nhớ Pháp Hòa có nói cái bốn cách ăn đó. Mình là ăn sao? Ai nhớ không? Mình là đoàn thực, nhai nuốt, ngấu nghiến, sắc nhuyễn, sắc nhừ ra mình ăn. Đoàn thực. Còn người chết ăn sao? Ăn cái xúc thực, họ hưởng thôi. Đố quý vị chứ thỉnh thoảng mình có xúc thực không? Có không? Có chứ. Mấy người đứng trong bếp nấu đó, ngửi không có no đâu cần ăn. Phải không? Cho nên xúc thực là vậy đó. Xúc thực tức là ngửi thưởng hương thương thôi. Đó. Còn mình ăn uống nhai nuốt thì gọi là đoàn thực. Tức là nhai nó ra từng miếng. Đoàn là tròn. Từng miếng vậy. Vậy cho nên á, cái tâm của mình nó rất là nhạy bén mà nó linh hoạt lắm, chỗ nào nó đi cũng tới hết. Vì vậy cho nên á, cái tâm của mình nó lăng xăng. Cho khi mình ngồi mình tịnh á, tịnh nổi không? Khó lắm. Bảo ngồi thiền 10 phút á là nó lăng xăng hết 9 phút rồi. Còn phút tịnh thôi. Mà có nhiều người á 10 phút chất rớt luôn. Tại sao vậy? Bởi vì bình thường mình lăng xăng, mình không biết mình lăng xăng. Nhưng khi mình tịnh, mình mới biết mình lăng xăng. Cho nên ai mà ngồi tịnh á, mà thấy lòng của mình sao nó bất an quá, ngồi xuống thì nghĩ chuyện này chuyện kia, đừng có buồn. Biết mình lăng xăng là có tiến bộ rồi đó. Còn có nhiều người cả ngày cứ lăng xăng hết chuyện này tới chuyện kia mà mất mình không có biết mình. Quý hiểu ý không? Thì vậy cho nên ở trong đạo Phật dạy cho mình rất nhiều cái phương thức tu, nào là tụng kinh, nào là ngồi thiền, nào là niệm Phật, trì chú, vân vân. Tất cả những phương thức đó là một cái sợi dây để nó cột cái tâm mình lại. Cái tâm mình như con trâu, con vượn, con khỉ vậy đó. Hết truyền cành này tới truyền cành kia. Mà trong đạo Phật thường nói là tâm viên ý mã. Cái tâm như con vượn, cái ý như con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Con ngựa là không bao giờ nằm nha. Dù cho ngủ cũng không nằm. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa đó sắp đi đời rồi đó. Có phải vậy không? Đó, cho nên Phật ví dụ cái ý của mình như con ngựa. Còn quý vị thấy không? Có bao giờ con khỉ, con vượn nó ngồi yên không? Không có. Vậy cho nên con nít mà đứa nào nó lý lắc quá, mình nói là sao? Mày sao khỉ khọt quá? Là không yên. Tâm của mình cũng vậy. Đức Phật ví dụ tâm như con vượn, ý như con ngựa, là tâm viên ý mã, lăng xăng không bao giờ ngừng dừng, không bao giờ dừng. Vì vậy, bây giờ mình nói á, khi mình ngồi tịnh á, nếu người nào mà ngồi thiền á, thì lấy hơi thở làm chuẩn. Thí dụ như thở vào, cái mình niệm liền câu, niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ đến nó. Niệm biết rằng đang thở vào, thở ra biết đang thở ra, thở vào ngắn biết là ngắn, thở ra ngắn biết ngắn, thở vào dài biết dài. Coi như là chỉ biết thôi. Biết vào, biết ra mà không niệm gì hết. Vậy hỏi chứ bình thường mình có thở không à? Thở chứ. Mình thở 24 trên 24. Nhưng mà mình có biết mình thở không? Mình không biết mình thở. Ăn cũng không biết mình thở. Nói cũng không biết mình thở. Mình thở hoài. Dứt thở là mình chết rồi. Thở hoài. Mà có bao giờ mình biết rằng mình đang thở không? Chính vì vậy cho nên khi mình ngồi thiền đó, là mình phải biết mình đang thở. Vào ra cho rõ ràng. Mà khi mà cái hơi thở mình nó điều hòa như vậy á, là nó trị được cái bệnh. Rồi cái thân mình ngồi cho vững chãi, ngồi cho an, nó trị được cái gì? Trị được cái bệnh thân. Cho nên quý vị nào mà ngồi thiền đó, ngồi trên ghế hay ngồi dưới đất, làm sao thì làm, nhưng mà cố gắng đừng để cái lưng nó cong. Lúc nào giữ cái lưng cho thẳng. Ngay cả ngồi tụng kinh, ngồi nghe giảng, lưng cho thẳng. Mà ngồi lưng cho thẳng á là nó tỉnh. Còn ngồi mà cú rũ vậy là sao? Lát nó ngủ. Để ý đi. Cho nên ngồi cho thẳng. Ngồi như núi vậy đó. Mà thường thường ta ví dụ đó. Ngồi như cái thế tam giác. Ngồi thế tam giác tức là hai cái lọt, hai cái đầu gối mình á chạm dưới đất. Lưng mình nó thẳng. Mà ngồi cái thế tam giác như vậy là vững lắm. Khi mình đứng mình lại Phật á, là phải đứng cái chân chữ bát. Quý vị biết chữ bát không? Chữ bát là hai cái chân, hai cái gót nó chạm nhau vậy nè. Còn đứng chè hè vậy, đứng kiểu nào đó là không có vững. Ví dụ như giờ mình có cái tấm vách, mình muốn dựng đi. Muốn dựng cái tấm vách đó, đó là mình phải để cái chân nó làm sao? Nó bè bè, nó xéo xéo ra thì cái vách nó vững. Thấy không? Còn nếu mình để hai cái chân nó vậy là nó ngã. Ngồi thiền cũng vậy. Đứng tụng kinh vậy, mình ngồi đứng chẳng lơ vậy là ai đẩy mình té liền. Ngồi là cái chân của mình nó đứng là xòe ra như vậy. Quý vị để ý cái hình của các vị Phật, các vị Bồ Tát thôi, ta đứng là luôn luôn ta đứng cái hình, cái thế chữ bát. Thì khi mình ngồi thẳng như vậy á, là tượng trưng cho cái sự gì? Chánh định an thân. Cho nên ngồi thiền là ta ngồi, ta gọi là điều thân. Điều thân tức là chỉnh đốn cái thân thể cho nó đàng hoàng. Đừng có ngồi dày rút hai vai lên rồi dày, rồi mai mốt thành Phật rút vai. Rồi cái lên thành Phật mà ta tạc cái tượng Phật mà ngồi thiền kiểu này, ta thấy trời sao tu hành mà khổ sở quá. Phải không? Ngồi cho nó thảnh thơi. Mà thảnh thơi đó nó biểu lộ cái vững chãi lắm. Phải không? Ngồi mà thảnh thơi rồi cái gương mặt mình nó nhìn nó cũng nhẹ nhàng đó. Còn ngồi thiền mà rồi cái mai mốt sao? Phải không? Thành thử ra nhiều khi cái người mà ngồi thiền có an lạc hay không mình nhìn mình biết liền à. Cái người ngồi tụng kinh mà có ăn lạc không nhìn nó cũng biết lắm. Ngồi tụng kinh á, ta ngồi vững vậy nè, tay người ta chấp vậy, còn không ta để cái thế gọi là thế, gọi là chánh định á, cái ấn này nè, cái này là cái ấn á, chứ không phải là thường đâu. Cái ấn á, ấn này ta gọi ấn hàng ma, tức là điều phục các cái sự quấy nhiễu, định lực, ấn chánh định á, ngồi cho vững ta tụng kinh. Còn cái người mà tụng kinh mà khổ sở nhìn biết lắm. Một thì chống càm, còn không có dở có còn mấy trang. Rồi hôm bữa sao mà mỗi tuần thầy tụng có một bài sám, bữa nay sao ông tụng cuốn gì mà nó dài thòn dài thước vậy nè. Phải không? Thành ra cái người mà tụng kinh mà nó an lạc, mà tụng tới đâu mà hạnh phúc đến đó, tụng mà thấy niềm vui trong lòng nó phơi phới, nó lân lân á, là tụng kinh có kết quả đó. Còn ngồi tụng kinh mà thấy khổ quá, thấy phiền muộn quá, rồi không thôi á, ở dưới lầu á, mua dĩa bì chấm hết 4 cuốn rồi mua thêm dĩa bò bía, chấm hết 4 cuốn mua thêm ly da ua mà sao không thấy buồn ngủ. Phải không? Mà nghe cái linh mà lắc cái bắt đầu ngáp rồi. Ngáp dài từ dưới mà lên tới đây. Thành thử ra quý vị thấy á, cái tâm của mình và cái tập khí của mình nó duyên theo bên ngoài rất là nhiều. Cho nên bây giờ Phật dạy mình á, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật để làm chi? Để cột cái tâm mình lại. Mà bây giờ cái người ngồi thiền á, thì họ thở, họ quán hơi thở. Còn người niệm Phật thì lấy cái gì làm chuẩn? Lấy sâu chuỗi làm chuẩn. Lấy sâu chuỗi là như thế này. Mình cầm sâu chuỗi trong lòng bàn tay, phải không? Ngồi cho vững chãi. Tối á, mình ngồi ở trên giường, hoặc ngồi dưới đất, hoặc ngồi trước bàn Phật, ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Rồi bắt đầu mình chắp tay lại, mình xá. Rồi nếu mình thuộc cái bài kệ khai kinh kệ, khai chuỗi, khai bài kệ niệm Phật thì mình đọc, còn không thì cứ một hột. Nam mô A Di Đà Phật, mình bấm một hột. Nam mô A Di Đà Phật, mình bấm một hột. Còn cái người mà họ quán hơi thở đó, họ cũng có thể làm nè. Thở vô, thở ra, họ bấm một hột. Thở vô, thở ra, họ bấm một hột. Mà khi mà thở vô, thở ra, bấm một hột, hay là Nam mô A Di Đà Phật bấm một hột á, thì cái tâm của mình nó trụ ở đâu? Nó trụ ở sâu chuỗi. Mà khi cái tâm mình nó để yên ở sâu chuỗi á, thì nó không còn nghĩ lăng xăng. Mà khi mà mình đang niệm, có khi á, mình thuần rồi nghe, tay vẫn bấm, miệng vẫn niệm mà tâm chạy. Thì lúc đó đó mình phải làm sao? Mình phải trở về liền, mình đang niệm Phật. Phải nhắc mình như vậy đó, đang niệm Phật. Cho nên sâu chuỗi là gì? Sâu chuỗi là một cái phương tiện, là một cái sợi dây để cột cái tâm mình lại. Đừng có để cho tâm mình nó chạy nhảy lăng xăng. Cho nên á, đại chúng phải biết, nhất là các cụ, cái sâu chuỗi là một cái phương tiện niệm Phật. Khi mình niệm tới đâu, mình biết niệm như vậy, từ từ. Lỡ ai mà không có chuỗi niệm bằng cách nào biết không? Niệm bằng cái lóng tai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi xưa Pháp Hòa mà đi đâu không có đeo chuỗi, tại cái tai đeo chuỗi cũng được, đeo nó cấn làm việc cũng được. Rồi hãy mà muốn ngồi đâu mà rảnh mà niệm Phật là cứ niệm bằng cái đốt tai nè. Niệm 15 đốt cái được 15 câu. Mà đi, đứng, nằm, ngồi niệm Phật được hết. Quý vị nào muốn biết cái phương cách niệm Phật á, tìm cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật. Người ta chỉ cho mình 48 cách. Ở đâu niệm cũng được. Đừng có tưởng là phải ở trong chùa hay là ở trước bàn Phật. Ở đâu niệm cũng được. Thậm chí đi vô trong nhà vệ sinh niệm Phật vẫn được như thường. Nhưng mà niệm Phật nó có nhiều cách. Có khi niệm ra tiếng, có khi niệm lớn tiếng, có khi niệm lâm râm, có khi niệm trong tâm, có khi niệm chuỗi, có khi quán tưởng, đủ cách niệm hết. Thí dụ như mình ngồi mình lần chuỗi à, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, đó là trì danh niệm Phật. Đó, còn mình niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lớn lên cho mọi người nghe, ta gọi là cao thanh niệm Phật. Cất cao cái giọng lên niệm cho người ta nghe, để người ta an lòng, người ta an tịnh. Thí dụ như mình lại mình hộ niệm cho cái người sắp mất á, đừng có niệm lâm râm. Tại vì lúc đó cái người sắp mất á, là tâm trí của họ nó bấn loạn dữ lắm. Nhiều cái cảnh tối tâm họ nó súm lại, nó rù quến cái người đó đi. Cho nên mà mình niệm lâm râm mình nói ô tâm mà, lúc đó không được, lúc đó cần phải cái gì? Cần phải lên tiếng, niệm cho cái người đó nghe, để cái tiếng niệm Phật vào cái tâm thức cái người đó và dẫn dắt cái người đó trở về với cái con đường chánh đạo. Cho cái người mà sắp mất á, họ cần mình niệm Phật lắm. Đó, thay vì mình kế bên mình khóc lóc, mình kêu vang đó, đừng có làm như vậy. Niệm Phật cho họ, niệm cho lớn lên. À, lâu lâu mình lại để tai bên, để mình nói bên lỗ tai họ. Ba nhớ niệm Phật nghe, nhất tâm niệm Phật, không có nhớ nghĩ gì hết nha. Pháp Hòa mà đi hộ niệm cho quý vị mà sắp mất là Pháp Hòa luôn luôn niệm Phật, niệm một hồi cái thì Pháp Hòa kê vào trong tai họ, nói cho họ nghe. Đừng có theo bất cứ một cảnh tướng nào mà chỉ nhất tâm niệm Phật, hướng Phật, rồi cầm cái hình Phật để trước mặt, để cho các vị đó người ta nhìn, người ta quán tưởng. Cho nên thường thường ở trong phòng mình cũng vậy á, đừng có treo mấy cái hình nó không có được lành mạnh, nó đi vào cái tâm thức mình không có tốt. Dĩ nhiên là trong phòng mình không có treo hình Phật rồi, nhưng mà mình treo những cái cảnh nào cho nó an lành, thí dụ như cảnh miền quê hay là cảnh hoa, cảnh bông gì đó, thí dụ như vậy, để cho hàng ngày mình nhìn vậy. Trong nhà mình cũng vậy, nên treo những cái bức tranh, bức hình cho nó lành mạnh. Rồi treo những cái bức hình mà không có lành mạnh đó, đi ra đi vô gặp nó hoài, nó vào cái tâm thức. Rồi khi mất mấy cái hình nó kéo mình đi hết. Vì sao? Vì cái gì mạnh là nó mình, cái tâm mình thường nghĩ cái gì là nó đi về cái đó. Cho nên hàng ngày mà tâm mình thường niệm Phật là khi mình mất mình đi vào cảnh giới đó, cảnh giới an lành. Còn mà hàng ngày mà tâm mình nói gì, chuyện thị phi, chuyện tốt, chuyện xấu là thế nào mình cũng sanh ra bà Tám ở chợ cá hay là ông Năm ở cầu muối à. Là tại sao? Là tại vì hàng ngày cái tâm mình nó cứ làm mấy cái chuyện đó, nó cứ nghĩ ngợi mấy cái chuyện đó. Cho nên á, mình đeo chuỗi đó, bây giờ mình hiểu qua cái ý nghĩa của sâu chuỗi rồi, tức là để giữ cho cái tâm mình nó trụ vào trong đó, nó định cái tâm mình lại. Rồi bây giờ sâu chuỗi á, cái tâm của mình và cái cuộc sống của mình á, nó sống ở đâu? Cái cuộc sống của mình á, là luôn luôn bị những cái gì nó chi phối. Cái lớn nhất trong cuộc đời của mình á, là ái dục. Ái là gì? Ái là yêu thương. Còn dục là ham muốn. Mình luôn luôn mình sống bằng cái ham muốn và cái dục lạc. Dục là gì? Chữ dục ở đây nó không có nghĩa thuần túy là sự ham muốn không lành mạnh. Chữ dục ở đây là ham muốn. Bây giờ mình kiểm lại cuộc đời mình. Mình muốn cái gì? Mình muốn nhiều hay muốn ít? Mình muốn nhiều hay muốn ít? Mình hỏi thiệt mình đi, muốn nhiều hay muốn ít? Muốn dữ lắm. Cái ngày mà mình mới qua đó nha, mình muốn chút thôi. Đi vượt biên á, bây giờ không muốn gì nữa hết, chỉ cần tới đảo thôi, là tới trại tị nạn là đủ rồi. Rồi khi mà qua tới trại tị nạn, cái muốn làm sao? Muốn định cư ở đệ tam quốc gia xứ tự do. Rồi qua đây muốn làm sao? Muốn đi kiếm tiền lương, cái job nào làm vừa vừa để đủ nuôi con. Rồi khi mà lương khá một chút rồi mình muốn cái nhà. Muốn cái nhà rồi vài năm sau mình muốn cái nhà nó to hơn. Chứ mình không bao giờ mình dừng ở cái muốn của mình hết. Mình luôn luôn mình muốn. Vì vậy cho nên á, cuộc sống của mình á, là mình sống ở trong cái biển sao? Ở trong cái cảnh giới ham muốn. Mà nếu mà ham muốn mà tội nguyện á, thì mình vui. Phải không? Mà nếu mà không mà ham muốn mà không tội nguyện thì sao? Mình phiền muộn, mình khổ đau. Cho nên rồi mình cứ mãi sống trong cái biển trần, cái biển trầm luân khổ lụy này. Mà biển trần trầm luân khổ lụy này á, nó từ đâu mà nó ra? Nó từ con mắt, nó từ cái mũi, nó từ cái mùa lưỡi, nó từ cái gì nữa? Cái tai, cái thân, cái ý, mình gọi là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Phải vậy không? Tai của mình cũng thích nghe. Nghe gì? Bản thân mình thì nghe thích người ta khen mình, không thích ai chê. Cho ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn. Thấy không? Rồi mình thích gì nữa biết không? Thích nghe chuyện tốt xấu của người ta. Thích nghe chuyện thị phi đó. Rồi mình thích gì nữa? Rồi bên cạnh đó mình thích nghe nhạc này, thích nghe nhạc kia. Mình thích đủ thứ âm thanh, mình thích đủ thứ mùi vị, mình thích đủ thứ những cái hư, cái món ăn, cái món ngon vật lạ. Cho nên đó, Phật dạy á, chúng sanh khổ mà chìm mãi trong biển khổ là tại vì từ cái rừng mê của sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà khi có sáu căn thì nó phải có sáu cái gì nè? Có sáu trần là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc chạm, là phân biệt. Khi có sáu căn thì tức phải có sáu trần. Sáu trần tức là sáu cái bề ngoài nó tác động mình. Chẳng hạn như con mắt thì nó đối với cái gì? Cái hình sắc. Cái tai của mình thì nó đối với âm thanh. Cái mũi mình thì nó đối với hương, cái mùi. Cái lưỡi mình thì đối với cái vị. Còn cái thân mình thì nó đối với cái xúc chạm. Còn cái ý mình thì nó đối với cái phân biệt. Cho nên sáu căn, sáu trần, nó sanh ra sáu thức. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu lần ba mười mấy? Sáu lần ba là 18. Cho nên sâu chuỗi mình có 18 hột. Cái sâu chuỗi mà 18 hột đó là tể tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 18 cái phiền não. Thí dụ như mình uống miếng nước, cái nó lạc quá. Tức là mình nếm như vậy, lưỡi mình nè, đây là cái vị nè. Vị của nước là lạc. Cái lưỡi mình nếm nó không thích lạc mà thích ngọt, phân biệt liền, cái này lạc quá, cái ly kia ngọt. Thì tự nhiên muộn phiền liền từ cái chỗ lạc với ngọt. Mình nói một chút xíu ở cái chỗ này thôi, còn muôn ngàn những cái khổ đau khác nữa. Đó là chưa nói người ta khen, người ta chê. Đó là chưa nói trong nhà của mình mà lỡ mà có một lời nói mà nặng nề đối với mình là mình đã muộn phiền. Người nhà của mình đó, mà đôi khi người ta nói một câu mà mình nghe không lọt lỗ tai là bắt đầu giận dữ lên rồi. Thì quý vị tưởng tượng người dưng nước lã còn cỡ nào nữa. Đó. Vì vậy cho nên á, cái tai của mình cũng vậy. Cái tai của mình nó cũng thích nghe tiếng. Thậm chí mình sợ ồn, mình sợ yên tĩnh lắm nha. Sợ lắm. Ở trong nhà đó, mình mở phim, nóng máy hết phim rồi, hết tập rồi, phê phone ra tiệm, chưa có ra tập mới, là bắt đầu tắt đi, mình mở nhạc. Bước vô trong xe đó, chưa kịp ngồi hết cái chân mình vô ghế là mở cái radio lên trước rồi đó. Bấm nhạc, lựa CD rồi bỏ vô rồi đó. Quý vị thấy không? Cho nên mình bị cái gì? Mình bị cái âm thanh nó lôi kéo mình. Mình bị cái xúc chạm nó lôi kéo mình. Đó, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Mà hễ nó mà hài lòng mình á, thì mình sao? Mình vui. Mà không hài lòng, cái mình buồn, mình phiền muộn. Cho nên mỗi ngày mình sống với cái gì? Sống với sáu căn, sáu trần, sáu thức. Cho nên muộn phiền hoài hoài, dài dài mà không có dứt. Vì vậy cho nên 18 hạt chuỗi đó là để nhắc nhở mình rằng mỗi một hạt là mày phải tĩnh lặng đi một căn. Mỗi một hạt chuỗi tĩnh lặng một căn. Mà niệm một sâu đủ không? Làm sao đủ? Hồi nãy đang ngồi ở nhà đó, sửa soạn rồi đó nha, tụng kinh đó. Tức là muốn tĩnh lặng 6 căn, chỉ muốn thu nhiếp thân miệng ý vào lời kinh tiếng kệ thôi. Mà iPhone mình chút á, nói chị bữa nay á, hội chợ ngày cuối mà có cái tiệm này nó sale 80%. Có nhiều món mình thích lắm, chị không đi là bữa nay là hết, tôi mua rồi nè, chị lỡ đây chị coi. Vậy hả? Gác lại kinh sách liền, chạy tới đó coi coi xong rồi rủ nhau đi tới tối. Rồi tôi cash tiền không kịp, đừng có lo, tôi cho chị mượn, bữa khác chị trả. Nó đủ thứ hết, nó lôi mình. Thành thử ra nếu mình mà dứt khoát mình tĩnh lặng nó đó, giờ này là giờ tụng kinh bái sám rồi thì không có gì lôi mình được hết. Cho nên mình đeo sâu chuỗi 18 hạt đó không phải là 18 ông La Hán, mà cũng không phải là 18 gọi là thập bát la hán chưởng gì hết á, mà nó là tượng trưng cho tĩnh lặng sáu căn, sáu trần, sáu thức. Rồi á, cái mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân, cái ý này á, nó dẫn mình đi luân hồi trong ba cõi là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Bây giờ dục giới là gì? Dục giới là cái cõi của mình nè. Dục giới là cõi của mình đây nè, và lên thêm hai tầng trời, ba tầng trời nữa. Dục giới có ba cõi. Cõi dục là gì? Giới là cái cõi, cái nơi chốn, cái địa giới. Còn dục là ham muốn. Phật nói mình á, ham dữ lắm, nhưng mà căn bản ham năm thứ: ham tiền, ham sắc đẹp, ham danh, ham ăn ngon, ham ngủ kỹ. Nghiệm lại mình coi mình đủ hết năm thứ này không? Đừng nói dạ đâu có, trong năm hình như tôi có bốn mà không dám đâu. Ham tiền, ham sắc đẹp, ham danh lợi, ham ăn ngon, ham ngủ kỹ, mình dính đủ. Mình dính đủ. Cho nên Phật dạy muốn mà tỉnh năm cái này đó, mình phải tu tám giới. Cho nên cái ông mà sa ngộ tịnh đó, tượng cái hình ảnh của con heo mà trên đường đi thỉnh kinh đó, ông sa ngộ tịnh đó là tượng trưng cho ngũ dục. Mình á, ngũ dục là mình, năm cái thứ đó nó dính vô mình, cho nên mình phải tu tám giới. Cho nên ổng còn có cái biệt hiệu gọi là gì, bát gì, ổng có cái biệt hiệu là bát giới đó. Bát giới không phải là tên ổng, lỗi sa ngộ năng, hả không? Bát giới là ngộ năng, còn sa tăng là ngộ tịnh. Mà tại ông ngộ năng này á, ngộ năng là gì? Ngộ và phải năng siêng, siêng năng đó, phải năng tu thì mới trừ được cái này. Còn mình mà không siêng tu, tu một bữa ngủ ba bữa, rồi tụng bữa kinh mà nghỉ hết tuần lễ. Thành thử ra một tuần lễ mà đi chùa ngày Chủ nhật gọi là ít dữ lắm á. Vậy mà tháng còn đi có ngày nữa là thôi rồi. Phải không? Thành thử ráng làm sao, làm gì làm. 6 ngày trầm luân khổ lụy rồi, còn có ngày Chủ nhật từ 10:30 tới 12:00 ngôi ngốp lên đường chút rồi lặn tiếp rồi. Vậy mà cũng chưa chịu ngôi ngốp lên mà thở một chút với người ta nữa. Thở cái gì? Thở đây là thở cái không khí của Phật Pháp để cho mình sống còn. Đó. Rồi thì dục giới là cõi của mình. Rồi cõi sắc. Cõi sắc là cõi làm sao? Cõi này á, cái cõi này á thì nó đỡ hơn cõi dục. Họ sống bằng cái cõi sắc này á, là có cái hình sắc, có vật chất, có thân thể, có cung điện, nhưng mà rất là vi tế, rất là đẹp. Các vị trời ở đây á là không có tướng nam, tướng nữ và không có tham dục như ở cõi của mình. Người ta đi lên được chút rồi, người ta sống trong cái cõi, người ta cũng có thiền đó nha. Mình bây giờ cũng thiền vậy, nhưng mà thiền của mình là gì biết không? Thiền của mình là mấy cái cuốn magazine đó, coi coi tháng này có hairstyle nào mới không. Thiền của mình là coi đồ ở đâu sale, mình compare cái giá. Thiền của mình là mua ở đây 5 đồng, bưng tờ báo lại đằng kia, tiệm này bán có 4 đồng, anh phải bớt cho tôi. Thiền của mình là thiền kiểu đó đó. Còn thiền của người ta là người ta tĩnh lặng để người ta vượt ra ngoài cõi dục đi. Một chút xíu hồi nói mình cũng ở trong cõi này chứ không có đâu đâu. Rồi á, đến cái cõi gọi là cõi vô sắc. Cõi vô sắc là gì? Cái cõi này á là hoàn toàn không còn vật chất, hình thể. Cho nên cũng không còn có tướng nam, tướng nữ, không có dục vọng mà chỉ thuần có nghiệp thức. Mà trong cõi giới này nó thâm diệu lắm. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thí dụ như bây giờ á, mình luân hồi mỗi ngày cũng trong ba cõi này đây nè. Thí dụ như bây giờ á, mình có cái thói quen á là thích đi mua sắm, thích đi shopping. Cứ rảnh là cái tâm mình cứ nghĩ shopping thôi. Cái mình đi vô trong đó đó, mình thấy cái gì mình cũng ham mua hết trơn á, thì mình sống trong cõi gì? Cõi dục. Phải vậy không? Sống trong cõi dục. Mà mua nhiều thì sướng hay khổ? Sướng thì cũng có sướng, nhưng mà sướng chút thôi, khổ nhiều lắm. Biết làm sao không? sướng chút tức là mua mát tai, mua thỏa dạ. Nhưng mà khổ là sao biết không? Nhiều quá mà không hết. Rồi mua về mà ham rẻ, ham rẻ mua về để chật nhà, vài hôm sau năn nỉ cho. Chật nhà, chật cửa, hao tiền, năn nỉ người ta cho. Giống như mùa hè mà ham trồng rau vậy, trồng xong ăn không hết cái sách bịch, rửa cho sạch rồi đem cho nữa chứ sợ, sợ không rửa người ta không thèm ăn nữa. Nó khổ vậy đó, phải không? Cho nên rồi á, cõi của mình nói ví dụ đi, mình sống trong cõi sắc tức là mình ham muốn. Rồi bây giờ nè, thiền chút đi, tĩnh lặng chút thôi, mua nhiều khổ nhiều, bức quá, ham quá, đi vô ngó mà không mua. Cái lần là cõi gì? Cõi hồi nãy là mình sống trong cõi dục, tức là thấy là mua, thấy là mua, giờ sống trong cõi sắc, nhìn mà không đụng. Phải không? Gọi là gì? Là cõi sắc đó, sống trong cõi sắc. Bây giờ định một chút nữa là sống trong cõi vô sắc, khỏi đi shopping, khỏi tốn tiền, khỏi muốn. Khỏe không? Khỏe quá. Mặc dù mình còn luân hồi trong trầm luân, nhưng mình phải tập sống trong cái cõi vô sắc một chút. Mình mà sống trong cõi sắc, cõi dục nhiều chừng nào là mình khổ nhiều chừng nấy. Cho nên á, 13, 18 cái kia, 18 cái hồi nãy mình nói đó, 6 căn, 6 trần, 6 thức mà không kềm chế nó thì nó bị cái gì? Nó sống trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ngay cả người mà sống trong cõi vô sắc chẳng hạn như á, không có làm gì hết, chỉ ở nhà thôi mà nghĩ lung tung cũng khổ như thường. Quý vị hiểu không? Cho nên rồi 18 mà nhân cho 3 cõi là thành ra bao nhiêu? 54. Cho nên nửa sau chuỗi là 54 hạt. Quý vị có hiểu ý không? Hồi nãy mình nói 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 hạt. 18 hạt rồi á, nó sống trong, bị trầm luân trong cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. 18 nhân cho 3 là 54. Rồi 54 mà nếu mà mình nhân lên gấp 3 cái khổ đau này rồi đó, mình có 3 lần khổ rồi đó. Khổ ở đâu? Khổ trong hiện tại. Rồi khổ ở đâu nữa? Khổ trong vị lai. Mà khổ trong vị lai mà 54 mà nhân 2 thành ra 108. Quý vị có hiểu ý không nè? Cho nên á, cái người tu á là cái người biết có thiền định. Mà cái chữ thiền định ở đây á là không hẳn mình phải ngồi tréo chân mình liêm diêm, cái đó là thù thắng nhất. Bởi vì khi mình ngồi á là mình thân an, tâm nó lặng, cái định nó cao, nó dày, nó sâu hơn. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải đi thiền, nằm thiền, nói thiền, ăn uống ngủ nghỉ, đi shopping cũng phải thiền. Còn không có thiền, từ cõi dục, cõi từ hồi nãy nha, mình bình an lắm à. Tôi chỉ định đi vô mua một cuồng chỉ thôi, tôi không có mua cái gì hết, tôi chỉ cần một cuồng chỉ thôi. Đi vô trong đó đó, nó bị cõi sắc lôi kéo liền. Chẳng những chỉ hôm nay sale mà vải cũng sale, cái gì cũng sale hết. Có bao giờ mình bị cái tình trạng vậy không? Định vô tiệm mua một mà ăn lát ra 10. Có không? Có chứ sao không? Hồi nãy á, là ở nhà mình đã quyết chí rồi nha, sống trong cõi vô sắc. Tức là bình lặng, vi tế, thiền định, mầu nhiệm. Vô trong một cái tiệm một chút rồi là bắt đầu cõi sắc lôi kéo. Cõi sắc lôi kéo, từ cõi sắc rớt xuống cõi dục liền. Bây giờ mình phải tu làm sao nè? Từ cõi dục thiền lên cõi sắc. Chỉ cõi sắc thôi, thiền lên cõi vô sắc. Rồi từ cõi vô sắc nó đưa mình đi lên. Từ cõi vô sắc nó đưa mình đi lên là tĩnh lặng, khỏi cần đi đâu hết, khỏi tốn tiền. Ba cái báo mà nó quảng cáo mà dầu thơm, dầu gì nó xịt vô tờ giấy rồi nó ép lại đó. Nhiều khi tốn 4 năm bạc về kéo cái tờ giấy đó rồi ngửi một cái thôi, hết 5 đồng. Ngửi chi vậy? Để coi test coi cái mùi này nó mùi về gì. Rồi đi vô trong kia mà mua. Cho nên đó quý vị biết không, cái thứ mà quảng cáo á, là luôn luôn á, nó tìm đủ cách nó quảng cáo với mình á. Nhưng mà nhớ nha, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua là vậy đó. Cái cây hoa nó nhiều khi nó hương nó nồng lắm, nhưng mà thử vô rồi thì trái nó chua dữ lắm. Cho nên thấy cái quảng cáo mà đừng tưởng nó như vậy. Quý vị thấy không, coi tivi coi, nó quảng cáo làm hấp dẫn mình lắm mà mua về ăn chất quớt à, không có ra hương vị gì hết á. Cho nên á, mình là người tu là mình phải có thiền là vậy đó. Thiền trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Ăn cũng phải có thiền nữa, chứ không phải đụng đâu ăn đó rồi nó sanh bệnh. Ăn mà không có thiền, không có tĩnh lặng, thì cái thức ăn nó đưa vào mình cũng khổ lụy. Cho hôm nay thì Pháp Hòa thấy rằng người Phật tử mình ai cũng thường xuyên niệm Phật, ai cũng niệm hết á. Cái câu mà Nam Mô Di Đà Phật là không có người nào mà không biết. Thậm chí con nít chưa bao giờ đi chùa mà mướn phim trưởng về cho nó coi hoài, nó cũng biết Nam Mô Di Đà Phật như thường. Tại vì thiếu lâm tự, mỗi lần đập ai rồi cái A Mi Tò Phò, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, nó nghe riết nó cũng thuộc lòng. Cho nên Tây Phương an dưỡng một nhà với các vị Bồ Tát. Đừng có lo, mình tối ngày cứ niệm cái casino, cái kéo, cái xì dách, cái cách tê, cái gì đó thì nó mới hết tiền, hết bạc chứ. Còn mình niệm Phật sao hết tiền được? Phải không? Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta, niệm đâu Phật đó, lo mà ở đâu, không có lo gì chứ, ở đâu cũng có Phật hết. Và lúc nào niệm mình an lành rồi thì luôn luôn nhìn ai mình cũng thấy an lành mà không còn phiền muộn. Thôi xin chúc đại chúng hiểu được cái ý nghĩa sâu chuỗi rồi, khi đeo sâu chuỗi vào thấy lòng thanh thản, dù chuỗi 18 hạt, 54 hạt hay là 108 hạt cũng biết rằng tượng trưng cho 108 phiền não đã dẫn dắt mình đời này và đời sau. Mà nếu chuyển hóa 54 cái bất thiện đó thành 54 cái thiện thì sao? Mình sanh về cõi nào cũng được, ở đâu cũng được hết. Quý vị có hiểu ý buổi nói chuyện hôm nay không nè? Có hiểu không? Dạ, nếu hiểu như vậy thì coi như là cái tiếng Việt Pháp Hòa chưa đến nổi. Kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày an lành và một mùa Vu Lan báo hiếu được trọn vẹn. Nam Mô A Di Đà Phật.